Đây, chương trình đọc truyện quê do Triệu Phổ phụ trách. Xin kính chào quý thính giả. Triệu Phổ xin chào tái ngộ quý thính giả. Thưa quý vị, đây là chương trình truyện quê. Chương trình hôm nay chúng tôi xin mời quý thính giả nghe bài viết của nhà văn Trần Văn, được chúng tôi trích từ tập truyện đồng quê của tác giả. Và hôm nay gửi quý vị bài Dân Câu Trời. Xin mời quý thính giả cùng nghe. Miền Tây Nam Phần Việt Nam, một vùng đồng bằng mênh mông, sông rạch chằng chịt. Màu xanh của ruộng lúa, vườn cây ăn trái chạy dài đến tận chân trời. Mọi người ngất ngây trước cái sự giàu có, một nơi được thiên nhiên ưu đãi nhất của đất nước Việt Nam. Ấp Bà Mài thuộc xã Vĩnh Quân, dọc theo hai bờ kinh Vĩnh Tế. Một con kinh lịch sử đã được đào vào những năm đầu của triều đình nhà Nguyễn, khi an định được đất nước từ Hải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Kinh Vĩnh Tế nối liền hai tỉnh Châu Đốc và Hà Tiên bằng đường thủy. Mãi cho đến bây giờ, tức là năm 1998, đường bộ để cho xe hơi chạy được thông thương giữa Châu Đốc và Hà Tiên vẫn chưa có. Từ đâu Châu Đốc vào quận Tịnh Biên 24 cây số, xe chạy thêm đến xã Lạc Quế và chỉ ngoặt đến núi Thượng, thánh địa của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, một hệ phái Bửu Sơn Cự Hương do Đức Phật Thầy Tây An sáng lập. Từ hướng tỉnh Tây Niên, từ hướng tỉnh Hà Tiên đọc lại, đường bộ cũng chỉ đến cái địa phận của quận Giang Thành, còn một quãng vài chục cái số nữa mới đến địa phận Châu Đốc. Người ta chỉ dùng phương tiện xe hai bánh và gặp nhiều trở ngại kinh rạch mà chưa có cầu cống nào lớn chắc chắn cả. Đây là một con đường chiến lược về quân sự và kinh tế rất quan trọng mà bao nhiêu thế hệ chế độ vẫn chưa làm được. Ấp Bà Bài, một ấp cuối cùng của xã Vĩnh Quân thuộc quận Châu Phú, tiếp giáp với xã Nhân Hưng thuộc quận Tịnh Biên, Châu Đốc. Tịnh Biên có nghĩa là một vùng biên thùy an tịnh, một vùng trước đây do triều đình Thủy Chân Lạp, tức là Campuchia, trị vì. Cái dấu tích của người Miên còn lại ở vùng đồng lầy này là có nhiều ấp, làng, tức là phum sóc, toàn là người Miên sinh sống, như là trái đất chùa tháp. Nào chùa, trường học và những vòm cây thốt nốt cao vút biểu trưng cho dân tộc Khmer, tức là người Miên. Vào thời Pháp thuộc, cả ba nước Việt, Miên, Lào trong Liên bang Đông Dương, mọi người dân của ba nước được quyền đi lại tự do, đầu tư buôn bán, khai thác tài nguyên bất cứ ở nơi nào của cả ba xứ Đông Dương. Trước năm 1945, ông Hương Tuần ấp Bà Bài, một gia đình có thế lực nhất ở trong vùng, hợp tác với ông thông phán tòa án Châu Đốc, khai khẩn hàng mấy ngàn mẫu tay đất quan trên xứ chùa tháp thuộc tỉnh Tà Kheo, tiếp giáp với ấp Bà Bài, cách bờ kinh Vĩnh Tế chừng 8 cây số. Đây là một vùng đất trũng thấp phẳng phiu mênh mông, không có rừng tràm hay là rừng đước như nhiều nơi vùng đất trũng thấp khác. Sườn đất của ông Hương Tuần có trên 1.000 mẫu tay, chìm cá ở nơi này thì thôi vô số, không biết bao nhiêu mà kể. Ấp Bà Bài có nhiều cá chim thuộc loại nhất nhì của tỉnh Châu Đốc, nhưng so với đồng ruộng ở vùng cả hàng này không thấm thía vào đâu cả. Ăn cá, lươn, rùa, rắn, chuột mãi cũng ngán, cứ mùa nào thì có mồi của mùa đó, món ăn đặc biệt của từng mùa. Ông Hương Tuần có cái sáng kiến Dân Câu Trời, bắt chim để thay đổi món nhậu. Những thẻ câu đã dâng ra bắt cá vào con mùa nước nổi, nay đồng ruộng khô, những thẻ câu đó lại được sử dụng để dâng bắt chim trời vào tháng 11 âm lịch. Địa điểm để dâng câu trời thường là những thửa ruộng lúa chín vàng, Bên cạnh những vũng nước đầm lầy có nhiều cá. Người ta chọn nơi có lúa chín, có nước, có cá để giăng câu trời. Chim có loài chỉ ăn cá, tép, có loài thì ăn lúa, ăn côn trùng hay là cỏ non, các loài cũ. Và cần có nước để uống nữa. Cái thẻ câu này dài 15-20 mét. Những lưỡi câu cách khoảng nhau trên dưới 5 tấc được buộc vào dây câu. Lưỡi câu nhọn quắc có ngạnh, lòng thòng ở dưới dây câu. Người ta dựng 3-4 cây sào bằng cây tầm dông già, dài căng buộc dây câu và cắm chặt sâu xuống đất. Chim khi dính vào, mắc vào lưỡi câu, cố dùng dãy mạnh, nếu mà cây sào không chắc thì cả đường dây câu bị giật sập xuống, coi như là thất bại. Vì vậy, người ta rất chú ý tới cái khoảng cách của mỗi cây sào đủ sức chịu đựng, đứng được dù có nhiều con chim lớn mắc câu. Đọc trong Truyện Phong Thần, nghe nói đến cái pháp thuật hô phong khoáng vũ, sai đậu thành kinh, thiên la địa vọng, giăng câu trời, quả thật là một trận thiên la lưới trời này đổi thành những thẻ câu để bắt chim. Những sợi dây câu được giăng khắp bao vùng lúa chín vàng và có nước có cá. Người ta thường giăng câu 2 hoặc 3 tầng chênh chết nhau, cách mặt đất khoảng hơn 1 mét và cao hơn nữa để nhằm đạt được cái hiệu quả cao. Chim thì bay từ trên trời xuống và cất cánh thì bay xéo lên hay là bay là đà đều có thể dính vào lưỡi câu hết. Không phải đêm nào cũng giăng câu trời được. Theo cái kinh nghiệm, lợi nhất đêm có trăng non trăng khuyết hoặc là trời có nhiều sao có ánh sáng lờ mờ, không sáng tỏ lắm để giăng câu trời. Trời tối om thì không thể nào bắt được chim bằng cách này được. Còn sáng quá thì chim thấy thiên la và nhất là những cây sào cao, chúng sợ không dám đáp xuống ăn mồi uống nước. Còn trời tối quá thì chúng cũng không thấy rõ ràng đường để mà đi tìm thức ăn. Chim trời có nhiều chủng loại, thói quen. Con thì thích đi tìm thức ăn vào lúc chạng vạng, tối, khuya hoặc sáng sớm, lúc trời còn lờ mờ. Đây là hệ thống truyền thông đài Việt Nam hải ngoại. Quý thính giả đang nghe Triệu Phổ đọc truyện quê. Nói về chim trời ở miền Tây thì thôi có nhiều vô số kể. Các vùng có nhiều cá, lúa, có nhiều chủng loại như là nhăn sen, chân màu vàng, cao, mồng đỏ, lông xám đen. Một loại chim thịt ngon nhất trong các loài chim. Nhăn sen thuộc nhóm chim quý của thế giới, nay còn rất ít ở miền Tây. Ở đồn Tháp 10 thuộc tỉnh Kiến Phong hiện nay là năm 1998, cơ quan bảo vệ thú hiếm quý của hành tinh do Liên Hợp Quốc tài trợ có thiết lập một vùng để bảo vệ loài chim quý này. Đặc tính: nhan sen chỉ moi tìm ăn củ, cỏ năng, mà ở vùng đồi Tháp 10 có nhiều cỏ năng hơn bất cứ vùng nào của miền Tây. Trên sách báo, nhan sen còn tên gọi là xíu, chân vàng, mỏ đỏ, loài chim quý hiếm của thế giới ngày nay mà chỉ có Việt Nam mới còn thôi. Chim trời, cá nước. Một cụm từ chỉ cho ta biết có loài chim sống ở giữa trời, cá thì ở trong nước. Cả hai loài đều nhiều và rất khó bắt. Chim trời lớn có, chàng bè, có cái rải dài ở dưới cổ dùng để chứa cá khi chúng bắt được. Chàng bè thả trôi ở trên nước, khi cá lội gần chúng là chúng dùng mỏ chọt mổ một cái sâu xuống nước, mỗi lần mổ được một con cá. Chàng bè xốc vô miệng, cá vào trong cái dải để đó, sau mới đưa vào dạ dày ăn sau. Cái dải của con chàng bè có thể chứa 10 con cá linh nhỏ, hoặc là một vài con cá trọng trọng. Dịch trời, còn gọi là dịch nước, cò, diệt, le le, những chủng loại có nhiều nhất ở miền Tây. Các loài chim dù ăn cá, côn trùng, củ cỏ năng hay là ăn lúa đều phải u nước cả. Chúng bay qua, luồn lại tìm mồi, tìm nước, bay lên, đáp xuống. Hàng trăm hàng ngàn lượt tiếng kêu chiếu chít lẫn nhau. Thế nào, cũng có cái con chẳng may tới số. Vỗ cánh bay vướng mắc vào lưỡi câu là có thể bị bóc dính vào cánh, vào đầu, vào cổ. Đặc tính chung của chim muông, thú vật, và ở ngay ở con người khi bị dính mắc vào cạm bẫy đều cố gắng dùng dãy để thoát ra. May ra, ba con chim dính vào một lưỡi câu chỉ có một con không bị sợi. Vì chúng bị dính ngập vào ngạnh lưỡi câu, vào những chỗ yếu huyệt như là da thịt hoặc là cánh. Càng dùng dãy, lưỡi câu càng ăn sâu thêm làm cho chúng chịu trận không thoát được. Với hàng ngàn cái lưỡi câu được bủa văng theo quanh mục tiêu chọn lựa và cái sức chim hàng trăm con, hết đàn này đến cái đàn chim khác, ăn tối, ăn khuya, sáng sớm đều có đủ. Một đêm văng câu trời, có đến hàng chục con chim lớn nhỏ dính câu, đủ làm mồi cho vài bữa ăn của làng. Ở đồng quê, người ta thường ăn chim trời bằng cách nhổ lông khô rồi thui sơ qua cho cháy các lông măng. Khi mà có chim nhiều quá hoặc là chim lớn thì người ta dùng nước sôi để trụng nhổ lông như là nhổ lông gà, lông vịt. Những món ăn chim đơn giản nhất là nướng, chiên, roti hoặc là muối sả ớt để nướng, chiên. Món ăn thông dụng nhất của dân quê là luộc, nấu cháo đậu xanh cà, món gỏi chim tha hồ mà nhậu với rượu đế, được cất nấu ở tự biên tự diễn, mà cái người làm công của ông Hương Tuần rành sáo câu. Chim trời còn được xào kho mặn để ăn cơm, đôi khi người ta còn phơi khô như là khô gà, khô vịt nữa. Thời gian văng câu trời ngắn ngủi, một vùng chọn lựa văng câu trời cũng chỉ được vài đêm thôi, phải chuyển đổi đi chỗ khác. Chim rất khôn, chúng tránh cạm bẫy này nhưng gặp nguy hiểm khác đang chờ đón như là bẫy đập lưới chim, kể cả ngồi rình đập chim, một cách bắt chim khác rất độc đáo.